Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả, mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó sao? Hoặc nó xin trứng mà lại cho nó con bò cạp ư? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ người kêu xin hay sao? Đó là lời Chúa. Anh chị em đã tin vào lời cầu nguyện của mình, có tin không ạ? Có tin không? Ai xin thì sẽ, ai tìm thì sẽ, ai gõ thì sẽ. Vậy thì bây giờ anh chị em đã viết những lá thư xin khấn ấy rồi, anh chị em bỏ vào trong bao thư, rồi bây giờ chúng tôi sẽ nhờ kem áo xanh nhận tất cả những lá thư xin khấn ấy. Và trong những lá thư xin khấn ấy, anh chị em gói ghém lòng tin của mình cùng với lòng mến của anh chị em ở trong ấy. Lòng mến là mến Chúa, là yêu người, là nghĩ đến những người có hoàn cảnh khó khăn, là nghĩ đến những người không có may mắn như chúng ta. Lòng tin của anh chị em vững như bàn thạch, tin rằng con xin thì sẽ được, con tìm thì sẽ thấy, con gõ thì sẽ mở cho. Anh chị em, chúng ta dâng tất cả những ý nguyện ấy lên với tất cả lòng thành của mình, xin Chúa mà hôm nay chúng ta mừng kính lễ mẹ mân côi, mẹ chuyển cầu lên Chúa những ý nguyện của anh chị em. Và xin thay mặt cho cộng đoàn chúc mừng tất cả các bà, các chị nhận Đức Mẹ Maria làm bổn mạng trong ngày lễ mẹ mân côi, các đoàn thể, các tổ chức, các giáo xứ nhận mẹ Maria mân côi làm bổn mạng, một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt thưa anh chị em. Chúng ta biết rằng tương quan của Thiên Chúa với ta không phải là tương quan của một vị thần xa lắc xa lơ, của một vị thần mà lúc nào ta cũng sợ sệt. Ngày xưa ta thường đến với Thiên Chúa, coi Thiên Chúa như là một đấng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh, một đấng mà thấy rõ sự kín trong lòng ta, người cũng thấy, cũng biết hết. Cho nên ngồi đây này đang nghĩ xấu phải không? Này mới đánh bài xong phải không? Kia mới nhậu xong phải không? Này mới móc túi xong phải không? Kia mới chửi thề phải không? Này mới ngủ gật phải không? Dù người ta không thấy nhưng mà Chúa biết hết. Cái giáo lý ấy làm cho thấy ta thấy Chúa còn hơn là công an hình sự nữa. Phải không? Ta làm cái gì Chúa cũng thấy. Mà ngày xưa tôi nhớ cái bài hát: Con kiến đen nằm trên hòn đá đen, mà trời tối đen Đức Chúa Trời cũng thấy. Con kiến đen nằm trên hòn đá đen, mà trời tối đen Đức Chúa Trời cũng thấy. lòng dạ rất đen. Chả lẽ một Thiên Chúa mà chỉ đi rình bắt những người có tội hay sao? Chúa đâu phải là công an hình sự, Chúa đâu phải là đoàn săn bắt cướp, Chúa đâu phải là đội chống khủng bố, mà đi rình coi ta làm gì thì Chúa bắt, Chúa phạt. Không, thưa anh chị em, tương quan của ta với Thiên Chúa, cái khoảng cách mà nghìn trùng xa cách ấy, như bài hát ta vẫn hát, nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Không, thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta, từ khi mà Đức Giêsu xuống thế làm người, mà chúng ta nghe trong bài đọc 1, chúng ta thấy chuyện ấy, khi đến thời, đến buổi, chúng ta nghe lại. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử, ơn làm con, chứ không còn là của một Thiên Chúa xa cách nghìn trùng nữa. Mà đến thời đến buổi, Thiên Chúa sai con một của người xuống thế, sinh làm con một người đàn bà, sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử, để chứng thực anh em là con cái. Thì Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba, nghĩa là Abba, nghĩa là to lên, Abba nghĩa là anh chị em kêu to lên với Chúa đấy, kêu lên với Cha của mình đấy. Mà chính nhờ thần khí của Đức Giêsu sống lại ngự ở trong lòng chúng ta, mà chúng ta mới có thể kêu lên được rằng Abba, Cha ơi. Vậy anh em không còn là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đọc lời Chúa như vậy, chúng ta mới thấy sướng lắm, chúng ta mới thấy hạnh phúc lắm. Thì ra trước đến giờ ta cứ nghĩ một Thiên Chúa rất là xa cách, một Thiên Chúa lạnh lùng, một Thiên Chúa có trái tim mùa đông, có trái tim ngục tù, trái tim băng giá, mà chỉ thấy mọi sự kín trong lòng ta để trừng phạt, để trừng trị, để bắt lỗi, bắt tội mà thôi. Không. Ngày hôm nay, nhờ Đức Giêsu Kitô đến mặc khải cho chúng ta biết, chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương ta vô cùng, mà ta gọi Thiên Chúa ấy, nhờ thần khí của Đức Giêsu phục sinh, ta gọi Thiên Chúa ấy là Abba, nghĩa là Cha ơi. Ta không còn là nô lệ nữa, nhưng mà ta là con. Ta không phải là con nuôi, không phải là con ghẻ, nhưng mà ta là con của Cha trên trời. Được Đức Giêsu Kitô đến chuộc lại tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót của ta, mà Adam Eva đã làm mất cái ơn làm con Thiên Chúa ấy bởi tội. Thì hôm nay Đức Giêsu ngài đến, ngài gánh lấy tất cả tội lỗi của ta, ngài đã đổ máu và nước ra để rửa sạch tất cả tội lỗi của nhân loại, từ Adam cho đến con người cuối cùng ngày tận thế, để hôm nay ngài quy tụ tất cả những người dân tản mát khắp nơi lại thành một dân, là con của Thiên Chúa, là anh em với nhau. Và khi ta đã có Thiên Chúa là Cha rồi, thì bài tin mừng mới mặc khải cho chúng ta thấy lòng thương xót của Cha trên trời là như thế nào, và mời gọi ta hãy kiên nhẫn trong việc cầu nguyện. Tin mừng ấy cho chúng ta nghe như sau. Ai trong anh em có một người bạn mà nửa đêm người bạn ấy đến nói rằng cho tôi vay 3 cái bánh, rồi tôi có người bạn lỡ đường ghé nhà mà tôi không có gì cho anh ta cả, thì người kia từ trong nhà mới đáp, thôi đừng có quấy rầy tôi, cửa đóng rồi, các cháu tôi lại ngủ giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Nó cứ xin mãi, lại xin, cứ xin mãi, con xin cái gì mà nói gì con cứ xin mãi vậy?
Dạ con xin có được một đứa con nữa.
Con xin cái gì con nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ con xin có một đứa con nữa.
Trời ơi, cửa nhà đã đóng rồi, cha đã đi ngủ rồi mà con cứ lại nhại, con xin khấn mãi hoài mệt quá.
Dạ thôi cha thương con đi ạ. Dạ cha cầu nguyện cho con nữa.
Thôi phiền quá, mày cứ làm tao mất ăn mất ngủ mãi, 12 giờ đêm còn nhắn tin, 1 giờ sáng còn gọi điện thoại, rồi 2 giờ sáng còn bắt tao trả lời tin nhắn, còn trả lời email. Thôi con ơi, cha mệt lắm rồi con ơi.
Dạ thôi cha thương con đi mà, dù một lần thôi cha.
Vâng, dù một lần. Đức Giê-xu nói, thầy nói thật với anh em, dẫu người kia không dạy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dạy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra ở đó, cứ lì ra ở đó mà xin, mà nài nỉ, mà van. Và thưa anh em, Chúa đã ban cho chị này như lòng chị mong ước. Mời chị lên đây để chia sẻ với cộng đoàn. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng người vừa mới nài nỉ van xin đó. Bế lên đây cả, bế đứa bé lên đây. Làm chứng mà, đây là món quà Thiên Chúa ban mà. Rồi hai vợ chồng chúng con lên trên này để chia sẻ cho mọi người biết ân huệ mà Chúa ban cho chúng con như thế nào. Con giới thiệu tên của con, tuổi bao nhiêu, ở đâu?
Dạ con, dạ con là Du Xe Đỗ Nguyễn Hữu Phúc, 34 tuổi, nhà ở gần đây luôn.
Rồi anh Phúc 34 tuổi, nhà ở giáo xứ Bắc Ái. Còn con?
Dạ con, dạ con xin, đầu tiên con xin kính chào cha và kính chào cộng đoàn. Con tên là Anna Nguyễn Thu Thảo, năm nay con cũng 34 tuổi luôn à. Con cũng thuộc giáo xứ Bắc Ái này.
Rồi bây giờ con nói cho cha với mọi người biết, mà nãy giờ con cứ nài nỉ, con xin hết cái này tới cái kia, cứ năn nỉ xin rồi cuối cùng con được ơn như thế nào. Con chia sẻ cho mọi người để mọi người tin vào cái hiệu lực của lời cầu nguyện ra sao.
Dạ đầu tiên con cũng xin cảm ơn cha đã mạn phép cho con đứng trước cộng đoàn nói đôi chút về cuộc đời của vợ chồng con. Thì vợ chồng con cũng cưới nhau năm 2004, và đến nay năm 2011 thì vợ chồng con mới có con. Sau khi mà vợ chồng con cưới nhau năm 2004 được 3 năm rồi mà vợ chồng con cũng chưa thấy có con, thì vợ chồng con mới đi khám bệnh và làm xét nghiệm. Thì bác sĩ nói là vợ chồng con không thể có con được, chỉ có là thụ tinh trong ống nghiệm hoặc là sinh con nuôi. Thì vợ chồng con cũng thấy điều này là cũng không hợp lý lắm, bởi vì cũng lo lắng là phải sinh tinh trùng của người khác. Thì vợ chồng con cũng suy nghĩ rất là lâu, thì cũng xin, cũng có một người bạn giúp đỡ vợ chồng con là cho tinh trùng, nhưng mà cũng không may là tinh trùng của người đó cũng yếu, không đậu được, nên vợ chồng con cũng đành bó tay, không có cách nào. Nhưng mà con có chị với lại mợ của con hay đi lễ ở ngay nhà thờ Chí Hòa làm thương xót Chúa của cha, thì mợ con với chị con mới nói là hãy để chị với mợ cầu xin cho. Thì con cũng nghĩ là lòng thương xót Chúa, nhưng mà con cũng, vợ chồng con cũng rất là hời hợt, không có đạo đức lắm, cũng không có nghĩ tới. Nhưng mà vợ chồng con cũng nghe nói là ở dòng biển Đức, ở ngay Thủ Đức, vợ chồng cô cũng đi xin. Thì tại vì có bạn của con xin thì cũng được rồi, và nó nói là đưa hình cho nó để nó đi xin cho vợ chồng con. Cũng xin mà bắn thời gian, vợ chồng con cũng không thấy gì. Rồi vợ chồng con cũng chạy lên nhà thờ Thánh Linh, cũng nói là xin. Nói chung là vợ chồng con nó đi các nơi, ở đâu mà nghe nói là chữa trị được, vợ chồng con cũng đi. Và cũng đi lễ ở nhà thờ Bắc Ái này, ngay cái ngày lễ mà những người có bầu trong đức tin á, gặp thầy Lộc. Thầy Lộc cho vợ chồng con uống cái, nói vợ chồng con là về mua hà thủ ô đỏ uống. Thì vợ chồng con cũng uống một thời gian, cũng không có thấy hiệu quả gì hết. Thì cuối cùng vợ chồng con mới chạy đến lòng thương xót của Chúa, và sau cùng là với lại xin Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Đức Mẹ La Mã Bến Tre vợ chồng con cũng đi xin nữa. Thì cuối cùng năm 2011 và tháng 2010 thì vợ chồng con có thai, con có một đứa con. Nhưng mà cũng không may mắn, khi mà sinh ra thì cháu lại bị bệnh tim bẩm sinh. hở một cái lỗ nhỏ 2 ly. Thì bác sĩ nói là có thể cháu tự hết hoặc có thể phải phẫu thuật. Thì vợ chồng con một lần nữa lại chạy đến lòng thương xót của Chúa. Và khi mà cháu được 2 tháng tuổi thì vợ chồng con có bế cháu đi nhà thờ bác ái để nhờ cha đặt tay. Và 2 tháng thứ 2, thứ 3 thì vợ chồng con đi xét nghiệm lại, thì bác sĩ nói cái bệnh tim của cháu đã hết. Nên vợ chồng con cũng cảm ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn và cảm ơn cha đã cầu nguyện cho vợ chồng con và cho đứa con của con. Và đây là đứa con của con đây ạ.
Nay nó được mấy tháng rồi?
Dạ thưa cha, cháu được 4 tháng à.
Lúc sinh ra được mấy ký?
Dạ 3 ký
à. Trai hay gái?
Dạ con trai.
À, bây giờ thì mấy ký?
Dạ bây giờ là 6 ký 7.
Hallelujah. À, con chia sẻ cho mọi người biết cái tâm trạng lúc mà cứ xin mãi mà không được. Con có thấy thất vọng, thấy chán nản, thấy ngã lòng không? Rồi khi con đến với lòng thương xót của Chúa, sau khi đã đi chạy đông chạy tây tìm đủ mọi cách rồi, ở đây thì tôi cũng xin mở ngoặc để nói với anh chị em, giáo lý của giáo hội Công giáo mình không chấp nhận phương tiện, phương pháp thụ thai trong ống nghiệm, vì nó trái với quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên đó là người nam và người nữ sống kết hợp với nhau một cách tự nhiên, và kết quả của việc hai người chung sống với nhau là đứa con, là hoa trái của tình yêu, phải theo phương tiện tự nhiên như vậy. Vì có khoa học can thiệp vào, mà nhất lại là lấy tinh trùng của một người khác mà lại kết hợp với trứng của một người phụ nữ này, thì chúng ta thấy nó có khi nó trở thành loạn luân, vì biết đâu đó là tinh trùng của người ruột thịt của chúng ta. Cho nên giáo hội không có cho phép dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo, thưa anh chị em. Và sau khi người chị em này đã thấy rằng khoa học cũng chả giúp gì được, sau khi đã chạy đông chạy tây đủ mọi thứ, hà thủ ô, hà thủ ôn, hà thủ eo gì đó, rồi thì đủ mọi thứ, không còn ăn thua gì hết, mới chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Mà với tâm trạng nó cũng chưa có tin hẳn, thôi thì không còn cách nào khác. Con chia sẻ cho mọi người cái cảm giác của con lúc mà xin mãi mà không được như vậy thì con thấy thế nào?
Dạ lúc đó thì con cũng thất vọng, nhưng mà con cũng vẫn còn một chút hy vọng, tại vì con biết là rất là nhiều người xin được ơn, nên con nghĩ là con cứ thất vọng lúc đó, nhưng mà con cũng vẫn đi, chứ không phải là con thất vọng luôn, tại vì có rất là nhiều người xin được ơn, nên con nghĩ không lẽ mình không xin được ơn à. Và Chúa đã nhận lời con.
Chúng ta có quyền thất vọng nhưng không bao giờ tuyệt vọng, nhớ dùng. Thất vọng là mình cảm thấy chưa được như mình mong ước, chưa được như mình mong chờ, như mình mong đợi. Ta cảm thấy thất vọng, ta buồn, ta chán, ta ngã lòng. Nhưng ta không tuyệt vọng, có nghĩa là ta không chấm dứt cái niềm hy vọng, ta không ngã lòng mãi, ta không mất lòng cậy trông mãi. Chỉ là một lúc yếu đuối, chỉ một lúc chán nản, ta ngã quỵ vì thất vọng. Nhưng mà rồi vẫn lết, vẫn trỗi dậy, bò cũng được, lết cũng được, vẫn ngước mắt lên để mà cầu nguyện, không để mất sự tuyệt vọng ấy. Rồi khi người đứa con của con bị bệnh tim bẩm sinh như vậy, và dịp mà con đến đây nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Bắc Ái này cầu nguyện vào tối thứ năm đầu tháng, và lúc đó con đưa con của con lên rồi cho đặt tay cầu nguyện, rồi con cảm thấy thế nào, lòng tin của con lúc đấy là sao, chia sẻ cho mọi người để vững lòng tin hơn.
Dạ thì lúc mà vợ chồng con chưa có con thì lúc lòng tin của vợ chồng con thì phải nói là hầu như là rất là hời hợt và không siêng năng đạo đức lắm. Và khi mà Chúa đã ban cho vợ chồng con một đứa con thì vợ chồng con lúc đó mới siêng năng đạo đức, đi lễ hầu như là lòng thương xót Chúa là mới đi đều đều. Còn lúc mới đầu thì vợ chồng con chỉ có đi lễ ngày Chủ nhật thôi, và lễ trọng thì cũng có đi nhưng mà cũng không siêng năng đạo đức lắm. Khi mà con sinh một đứa con thì chồng mang cháu bị bệnh tim, thì lúc đó con cũng rất là buồn, rất là tuyệt vọng. Bởi vì bệnh tim là con nghĩ là chỉ có là bệnh nhà giàu mà phải tốn tiền nhiều lắm, mà khó rất là khó có thể chữa được. Thì con cũng không biết làm sao. Thì con cũng tin chắc một điều là con phải đi chạy đến lòng thương xót của Chúa và chỉ cần cha đặt tay thôi. Nên con không có xếp hàng đến đây mà con chỉ đứng ngay dưới. Và khi cha đi ngang qua con đó, con ấy xin cha là cha đặt tay lên cho cháu, và con cũng chưa kịp nói thì cha cũng thấy, cha cũng đặt lên tay lên. Thì lúc về con cảm thấy là con yên tâm, và con cứ tin chắc một điều là như vậy là cháu đã hết bệnh rồi. Và quả thật là như vậy, khi mà sau khi cháu được 3 tháng thì đi siêu âm lại thì cái lỗ tim của cháu đã bị khép lại, đã được khép lại rồi ạ. Tại vì lúc mà siêu âm thì bác sĩ họ nói là hở, cái lỗ nó hở 2 mm. Và khi mà 3 tháng siêu âm thì bác sĩ nói cái lỗ tim nó khép lại rồi ạ. Dạ. Thì như
vậy. Chúa Giêsu nói với người chị em, lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy về bình an. Hallelujah. Thì chúng ta thấy đấy là một trong những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Và chúng ta tin rằng khi ta cầu nguyện, khi ta cầu nguyện, rồi con có cái gì đây con? Rồi nói cho mọi người nghe cái gì đây, con nói cho mọi người nó to lên.
Dạ con nhân cho cha con heo đất.
Con heo, heo gì?
Heo đất.
Heo đất. À, con tên là gì, con mấy tuổi, ở đâu?
Dạ con tên là Lê Đạt Khoa. Con 8 tuổi, con ở quận Bình Thạnh.
Quận Bình Thạnh, rồi con heo đất này con đưa lên cho cha để làm gì đây?
Để làm báo ái, dâng cho người nghèo.
Rồi, con heo đất này con để dành bao lâu rồi?
Dạ, 10 mấy năm.
10 năm á? 7 tuổi để dành heo đất 10 năm. Hoan hô, chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô. Đúng là con nít dễ thương, cảm ơn con nhiều nha. Rất là nặng, heo đất 10 năm. Nó còn lúc mà nó sinh ra nó có lòng bác ái rồi mà. Bác ái từ trong lòng mẹ bác ái ra. Mà con này bị bệnh tim bẩm sinh, còn em này bị bệnh bác ái bẩm sinh. Sinh ra đã có lòng bác ái. Thưa anh chị em, chúng ta nghe tin mừng Chúa nói con xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ thì sẽ mở cho. Vì nếu Chúa còn so sánh cho chúng ta biết, nếu các con là những người mà không có trọn lành, không có nhân lành như Cha trên trời, đây Chúa nói các con anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Và Chúa nói tiếp, ai trong anh em là một người cha mà khi con xin con cá lại thay vì con cá mà lấy con rắn cho nó ư? Anh là người cha, anh vừa mới làm chứng. Có bao giờ mà đứa con của anh xin con cá mà anh cho nó con rắn không?
Dạ không.
Có bao giờ con của anh xin con thỏ mà anh cho nó con cọp không?
Dạ không.
Vậy thì Chúa nói tiếp, nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha anh em trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người hay sao? Anh chị em nhớ, nếu anh em ở dưới đất này mà còn biết cho con cái mình những của tốt của lành, thì cha của anh em đấng vô cùng tốt lành, vô cùng yêu thương, yêu thương đến mức độ mà không tiếc gì đã trao ban chính con một duy nhất của Ngài là Đức Giêsu cho anh chị em mình, cho chúng ta đây. Vốn chúng ta là những kẻ xấu, vốn chúng ta còn là những người tội lỗi, mà Chúa đã trao ban con một của Ngài cho chúng ta rồi, thì còn tiếc gì mà Ngài không trao ban? Và Đức Giêsu nói tiếp, vậy thì Cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người hay sao? Cha trên trời lại không ban, to lên anh chị em vội nghĩ, Cha trên trời lại không ban tiền tài, danh vọng, nhà cửa, xe cộ. Vì anh chị em bảo, thưa cha sao con khấn hoài mà sao mà chả có trúng số gì cả. Chúa có hứa rằng cha trên trời sẽ cho anh em trúng số, có không? Không hề. Anh em khấn thưa cha con thất nghiệp mà con xin việc làm hoài mà vẫn chưa được. Cha trên trời có bảo rằng ban cho anh em hết thất nghiệp, có nói không? Không. Con xin nhà lầu mãi mà sau nhà con cứ nhà cấp 3 hoài. Chúa có hứa là ban nhà cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, có không? Không. Mà cha trên trời lại không ban sợ rồi hay sao, hay là không muốn chấp nhận thánh thần, hay là chỉ muốn tiền tài của cải danh vọng. Cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người hay sao? Đó mới là cái món quà quý giá hơn bất kỳ cái món quà nào khác, thưa anh chị em. Thánh thần được trao ban cho chúng ta, và chính nhờ thánh thần ngự trong ta mà ta mới có thể gọi Abba Cha ơi được. Và Cha đã không tiếc gì ta để mà ban ngay cả con một cho ta, ban thánh thần cho ta. Một người mà đã cho ta cả tỷ đồng, còn một xu có nghĩa gì không? 1.000 có nghĩa gì không? 10.000 có nghĩa gì không? Không. Một xu, 1.000, 10.000 nghĩa gì đâu so với 1.000 tỷ đồng. Người ta đã có thể cho mình cả 1.000 tỷ đồng mà mình cứ sợ rằng xin 10 đồng người ta không cho, 100 đồng người ta không cho, 1.000 người ta không cho. Cha trên trời đã ban chính con một của Ngài cho ta rồi, và Đức Giêsu ấy chết và sống lại vì ta và ban thánh thần cho ta rồi. Cha ban thánh thần của Đức Kitô phục sinh cho ta rồi, còn tiếc gì nữa mà không ban? Có điều Đức Giêsu nói, anh em là những người xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt của lành cơ mà. Thì cha anh em cũng phải biết cái gì tốt, cái gì lành cho anh em chứ. Tôi ví dụ như là anh chị em ai cũng mua vé số, cũng cầu cho được trúng số. Có những người trúng số xong rồi là tới số. Phải không? Phải không? Báo chí nó đăng rất là nhiều. Đang là sống vui vẻ đây, hai ông bà già, bà gì đó, hai ông bà già gì đó mới trúng mà mấy tỷ đó ở dưới Phú Bình ấy, nhớ không ạ? Hai ông bà già nhà quê ở cái nhà cấp 4 nghèo nàn thì vui vẻ với nhau, đùng cái thì ông ta trúng số. Trúng số xong rồi thì bắt đầu bao nhiêu là cái phiền toái đến với ông ta. Người này đến xin một ít, người kia đến xin một ít. Thằng bá vơ nó ở đâu nó cũng nhận nó là cháu của ông ấy. Rồi cái thằng cầu bớt ở đâu nó cũng nhận nó là thím, là cô, là bác, là gì đủ thứ của ông hai ông bà già. Rồi nó bòn hết đồng này đến đồng kia. Hai ông bà già cuối cùng nói, trời ơi, không trúng số sống khỏe hơn, giờ trúng số mệt quá hà, đêm ngủ không ngon, ăn cũng không ngon, mà đi đâu người ta cũng dòm ngó hà, thôi không trúng số rồi sướng hơn. Phải không thưa anh chị em? Cho nên chưa hẳn trúng số đó là tốt. Hoặc là anh chị em ngồi trên chiếc xe lăn, hết năm này qua năm khác, lạy Chúa xin cho con được sức khỏe, mà sao con cứ phải ngồi chiếc xe lăn này mãi? Chúa nói, sở dĩ mà con không đứng được, sở dĩ mà con nằm trên giường bệnh, vì đấy là cái của tốt của lành mà Cha ban cho con. Vì Cha biết rằng nếu mà Cha ban cho con có sức khỏe thì giờ này con không có đến với lòng thương xót Chúa đâu, giờ này con không kêu cầu ta đâu, mà giờ này con đang là đến đâu, karaoke, massage, rồi thì hớt tóc thanh nữ, rồi thì cà phê ôm, rồi bia ôm, thậm chí thịt chó cũng ôm nữa. Đấy thưa anh chị em, ta cứ xin, ta cứ khấn, ta cứ cầu, và đừng quên chữ nguyện đằng sau. Ta cầu và ta nguyện kìa. Cầu phải đi đôi với nguyện. Ta cầu xin cho được bình an trong gia đình của mình, mà ta nhất định không nguyện rằng ta nhẫn nhục, ta chịu đựng nhau, ta tha thứ cho nhau, ta chấp nhận nhau, thì làm sao mà có bình an trong gia đình được thưa anh chị em? Chứ đâu thể nắm cổ anh chị em mà bảo rằng mày phải sống bình an nha con, mày không sống bình an thì mày chết nha con. Có không? Chú có thể làm được như vậy không? Được chứ. Được chứ, nhưng mà Chúa tôn trọng tự do của ta. Ta không phải là nô lệ nữa, mà ta là con. Mà đã là con thì ta được thừa kế những cái gì quý nhất, mà cái quý nhất đó là tình yêu. Mà trong tình yêu thì phải có sự tự do. Cho nên tôi cầu xin bình an cho tâm hồn tôi, mà lòng tôi thì cứ ham muốn hết cái này tới cái kia, mà cứ lạy Chúa xin ban bình an cho con đi, con không có xin gì cả, con chỉ xin cho con trúng số thôi mà không được, xin ban bình an cho con đi. Con không có xin gì cả, con chỉ xin xây được cái nhà lầu thôi mà không được gì cả, xin bình an cho con đi. Con không có xin gì cả, con chỉ xin cho con đẹp như hoa hậu quốc tế thôi mà không có được Chúa ơi. Ta thấy rõ ràng, miệng thì nói xin bình an cho tâm hồn, mà lòng ta không có nguyện để sống cái bình an ấy bằng cách là ta chấp nhận những gì Chúa đang ban cho ta đây là hồng ân của Chúa. Chúa vô cùng khôn ngoan, vô cùng yêu thương ta. Chúa có chương trình riêng cho mỗi một người. Và Chúa biết rằng lúc này đây, bây giờ đây, những gì ta đang có đây, cái hiện tại đây là cái tốt nhất cho ta rồi. Vì nếu mà Chúa biết rằng cho ta hơn cái gì, hay là cho ta như ý của ta, nguy hiểm vô cùng. Giống như người mẹ, chị. Đây tôi hỏi chị coi, đến đây. Nhìn chị cũng cao ráo, sáng sủa. Chị có đứa con mấy tuổi?
Dạ thưa cha, con có con 24 tuổi.
24 tuổi, rồi có đứa nào nữa không hay chỉ có một đứa?
Dạ một đứa 29 tuổi.
Đứa nào nữa?
Dạ hết ạ.
Rồi, đứa 24, đứa 29. Bây giờ, cái lúc mà cái đứa 24 tuổi ấy, cách đây 10 năm là nó mới có 14 tuổi. Mà nó nói với chị rằng mẹ ơi mua cho con, nhà chị mới trúng số tôi biết, nhà chị giàu lắm tôi biết. Mẹ ơi mua cho con cái xe SH đi, chị có mua không?
Dạ không ạ.
Mẹ ơi sao mẹ không có thương con à, bạn của con đứa nào cũng SH, đứa nào cũng A còng hết rồi mà sao con đi cái xe đạp này con buồn, con tủi nhục quá mẹ ơi.
Dạ con sẽ không cho mua vì nó còn nhỏ quá, nó không có chạy được, với lại nó chạy xe như vậy thì dễ gây ra tai nạn.
Nhưng mà mẹ biết rằng bao nhiêu đứa nó đi hết rồi, bạn con đứa nào nó có xe rồi mà mẹ bảo con còn bé gì nữa, mẹ cứ sợ lò bò trắng răng, mẹ chả có thương con gì hết.
Dạ con cũng cương quyết là không có mua.
Vì mẹ có thương con không?
Dạ thương ạ.
Thương sao không mua xe?
Dạ mua thì nó chạy nó sẽ gây ra tai nạn ạ.
À, anh chị em thấy không? Đấy, Chúa cũng nói với chúng ta như người mẹ đang nói với con ấy. Mẹ biết mẹ thương con lắm, chính vì mẹ thương con mà mẹ không cho con cái xe vì con sẽ gây ra tai nạn, tuổi con chưa đáng. Và biết bao nhiêu những cái ta xin với Chúa cũng vậy. Ta cứ xin, cứ khấn, cứ cầu và đừng quên nguyện trong đó. Con cầu cho mọi người được no cơm ấm áo, mà con thì có ba cái áo con không chia cho một người, con cầu cái gì, phải không? Cầu cái gì chỉ là môi miệng thôi, mà lòng thì xa ta. Cảm ơn người chị em rất là nhiều. Đấy, những người mẹ thương con phải là như thế. Hay là ta, mẹ ơi mẹ cho con cuốn lịch của hoa hậu áo tắm con treo trong phòng con nhé.
Thưa cha không cha, không có nhau.
Đứng lên, mẹ cho con cái lịch hậu áo tắm trổi với cố đẹp lắm, mẹ cho con treo lên phòng đi.
Thưa cha không, con không có cho.
Sao mẹ không cho? Mấy cố đẹp không nhé, mẹ ghen với mấy cố à?
Không phải, tại vì con biết không, nếu mà con coi những hình ảnh như vậy, con sẽ, cái tư tưởng của con sẽ không có tốt.
À. Vậy bây giờ mẹ cho con treo hình mấy cầu thủ bóng đá đi, mấy diễn viên điện ảnh Đài Loan, Hàn Quốc đi.
Thưa cha con cũng không cho cha.
Sao mẹ không cho con treo nó? Mẹ tức với nó à?
Dạ không, mẹ làm sao mẹ tức với nó được. Bởi vì là con nhớ rằng á, những hình ảnh đó nó không mang lại lợi ích cho con. Nếu mà con cứ treo hình lịch ảnh Chúa hoặc Đức Mẹ thì mẹ ok. À.
Cho mẹ tặng cái tay thưa anh chị em. Ta thấy không, nếu mà ta cầu nguyện rằng lạy Chúa xin cho con của con biết ngoan ngoãn, biết vâng lời, biết đạo đức, mà ta không nguyện rằng biết dạy con mình như những người chị em này, thì sớm muộn con mình cũng hư, và người ta mới nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Vì mẹ là dễ bị mủi lòng lắm, nó năn nỉ, nó khóc lóc hay là nó hờn, nó giận, mẹ dễ tội nghiệp và cho nó xong. Không thưa anh em là những người chưa tốt lành, mà còn biết cho con cái mình những của tốt, của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho anh em hay sao? Và khi có thánh thần rồi, có tình yêu rồi, anh chị em sẽ biết nhận ra cái nào là hợp với ý Chúa để mà xin theo ý Chúa, cái gì là theo ý của mình mà nó không hợp với ý Chúa, nó có hại cho mình, nó không tốt cho mình. Chúa chưa cho ta, ta cũng không thất vọng, không ngãn lòng, không chán nản. Nhớ dùng cái đó. Và khi ta cầu cái gì thì ta phải nguyện ta làm được cái điều ấy. Tôi cầu cho mọi người biết yêu thương nhau và tôi nguyện rằng tôi sẽ sống yêu thương. Tôi cầu cho mọi người biết sống hòa hợp với nhau và tôi nguyện rằng tôi cũng mở lòng ra với bà hàng xóm này, với người chị em kia. Tôi cầu cho mọi người biết sống chia sẻ với nhau và tôi nguyện rằng có cái gì tôi cũng có thể chia sẻ được cho anh chị em thì tôi chia sẻ cái ấy. Và khi ta tin tưởng như vậy, thưa anh chị em, có rất là nhiều người họ đã đón nhận được những ân huệ mà chúng tôi xin được đọc cho anh chị em những ân huệ sau đây. Đây là một người ở bên Mỹ. Kính thưa cha, đầu tháng vừa qua con có nhắn tin nhờ cha cầu nguyện cho cháu của con ở bên Mỹ được khỏi bệnh hạch cổ. Nay cháu con đã khỏi bệnh và bình an qua các xét nghiệm. Em con gửi lời cảm ơn cha và cộng đoàn và gửi kèm theo đây một số tiền nhỏ để cha làm việc bác ái. Cảm ơn cha rất nhiều. Con là Gấm. Đây là một người từ Hà Nội. Thưa cha, con là Maria ở địa phận Hà Nội. Qua nhiều lần suy nghĩ, bây giờ con mới dám viết những dòng chữ này gửi cha để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cách đây 4 năm con lập gia đình. Gia đình chồng con là gia đình ngoại đạo. Bố chồng con rất khắt khe trong việc tín ngưỡng tôn giáo. Vì thế mỗi lần đi lễ con rất ngại và thường phải lén la lén lút. Khi tan lễ về con rất sợ gặp ông bố chồng, vì thế nào ông đoán ra và lại cho con nghe một bài muôn thuở: thuyền theo lái, gái theo chồng. Con đã cầu nguyện rất nhiều, xin Chúa cho con được tự do đi lễ như bao người, cho gia đình nhỏ bé của con được thành một gia đình công giáo đích thực. Con xin mãi mãi mà vẫn chưa được, rồi con chán. Chị em thấy không ạ? Đó là tâm trạng chung của mỗi người chúng ta. Con xin mãi không được rồi con chán. Con bỏ đi lễ mấy tuần cũng không cầu nguyện nữa. Vào một ngày Chúa Nhật con đi lễ, thế là con bị bố chồng đi theo đến tận nhà thờ và lôi cổ về. Sau đó có một cuộc họp gia đình, bố con đã chửi và nói rất nhiều tại sao lại để cho con dâu như thế và nghiêm cấm con không được đầu độc chồng con và đầu độc con của con bằng việc lễ lạy kinh kệ nữa, không được rửa tội cho đứa nào cả. Con nghĩ chuyện của con thật khó mà giải quyết, nhưng con cứ nài xin Chúa. Chúa muốn tính sao thì tính, thế nào Chúa cũng cho con được một lối thoát. Có không? Thế là một bài toán của Chúa đã đặt ra mà đến tận bây giờ con mới hiểu. Cả gia đình nhà chồng con ai cũng khen con có một quyết định tuyệt vời, mà con thì không hề suy nghĩ suy tính gì, như có thần khí xui khiến con vậy. Gia đình con quyết định chuyển vào miền Nam để sinh sống. Mặc dù vào đây con không biết làm gì và cũng chẳng có nhà để ở, thế mà con vẫn cứ đi, vì đó là ý Chúa sai con đi đấy cha ạ. Giờ con được thoải mái đọc kinh đi lễ, chồng con đang được chuẩn bị rửa tội và cả hai đứa con của con cũng chuẩn bị rửa tội. Con vui lắm cha ạ. Nhưng mà cha ơi, cuộc sống và công việc của con còn nhiều khó khăn lắm. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được luôn vững tin vào Chúa. Người con di dân từ Hà Nội vào Sài Gòn không nhà, không cửa. Maria, kẻ có lòng tin nhỏ bé như hạt cải. Chị em dám liều như vậy không? Đây, mình khấn, mình xin. Mà Chúa bảo mày muốn như vậy thì mày phải có quyết tâm, phải nguyện là dám bỏ đi để đến một nơi như là Abraham, đi mà không biết mình đi đâu, đi trong lòng tin để giữ được đạo cho mình và chồng con được rửa tội. Đó là niềm vui. Rồi ngày mai ăn gì mặc gì chị ấy vẫn phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Đó là lòng tin, đó là cầu và nguyện. Con cầu cho con được tự do để mà giữ đạo thì con phải nguyện rằng có những khó khăn ấy con vẫn chấp nhận để đánh đổi lấy hạnh phúc đời đời cho mình, cho chồng và cho con, được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích gì, thưa anh chị em. Đây là một lá thư khác người ta được ơn xin chia sẻ với anh chị em. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Cecilia. Hôm nay con viết thư này để thay mặt những người đã nhờ con xin khấn, đưa cha xin khấn, và nay họ được ơn, họ tạ ơn Chúa và mẹ để cảm ơn cha và cộng đoàn. Trước tiên là ba con được ơn chết lành. Ngày 1 tháng 9 2011, con đi lễ lòng thương xót Chúa và xin cho ba con sống thêm một tuần nữa, vì lúc đó ba con trở bệnh nặng, và xin cho ba con được gặp con được gặp ba con lần cuối vì con ở xa. Xin cho ba con được ra đi trong giờ lòng thương xót Chúa, và tất cả đã xảy ra đúng như ý con xin khấn. Con đã gặp ba lần cuối, ba ra đi khi chúng con đang đọc giờ lòng thương xót Chúa ngày thứ hai lúc 3:20 chiều 7 tháng 9, và đúng một tuần. Trong đau buồn, con tạ ơn Chúa và mẹ đã nhận lời con. Ơn nữa là cháu con khi mang thai thì thai nhi có vấn đề. Nghe lời con, cháu đã chạy đến nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện để xin lòng thương xót Chúa đói thương, và nay cháu đã sinh được mẹ tròn con vuông. Cháu sinh ngày 6 tháng 9 2011, nặng 2,8 kg, tới nay là 9 ngày. Và một gia đình khác cũng đã nhờ con đưa thư xin cha khấn. Người chồng trong gia đình mấy chục năm nay không đi lễ và cấm luôn cả vợ con không được đi lễ, thường xuyên mượn rượu để chửi bới. Nghe vậy, con đã đưa cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, và nước đã được cha làm phép của lòng thương xót Chúa rồi hướng dẫn chị sử dụng. Từ đó, người chồng đã thay đổi, bỏ rượu, bớt dần tính nóng nảy một cách lạ thường và bắt đầu nghe thánh ca. Vì trước kia anh ta rất ghét nghe thánh ca, vợ con mà muốn nghe nhạc đạo thì chỉ được nghe lén mà thôi. Những người trên đã được ơn, họ gửi con mỗi người một chút để tạ ơn Chúa và mẹ. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã dâng lời cầu nguyện. Con đã viết ra trên đây cũng như những người không viết ra được, và những ơn mà Chúa ban cho chúng con xin tạ ơn Chúa và mẹ. Cảm ơn cha đã cầu nguyện cho chúng con Cecilia. Và đây là một lá thư khác. Con là Anna Thảo và con trai con là Paulo Phúc. Con và con trai con đã đến tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa hàng tuần được 4 lần rồi. Trong những lần tham dự thánh lễ, con xin Chúa có lời bầu cử của mẹ, và con đã được những hồng ân sau đây qua lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn. Thứ nhất, bố con bị ung thư gan giai đoạn cuối. Các bác sĩ chẩn đoán ông cụ chỉ có thể sống được 1 tháng, tối đa là 3 hoặc 6 tháng, nhưng đến nay đã là 8 tháng rồi. Hàng ngày ông vẫn có thể đi tập thể dục và ăn ngủ đều đặn, khỏe mạnh. Khi đưa ông đi tái khám, bác sĩ đều ngạc nhiên vì còn thấy ông vẫn còn sống vui, sống khỏe. Bác sĩ đã phải nói rằng bệnh của ông không phải do chúng tôi chữa, mà trời đã cứu ông. Ông năm nay 82 tuổi. Ơn thứ hai, con gái của con đã đậu nguyện vọng 1 trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn mà cháu Hồng mong ước. Ơn thứ ba, con trai của con cách đây 2 năm đi phỏng vấn đi Mỹ du học nhưng đã bị từ chối. Ngày 11 tháng 8 2011, con và con trai của con đến tham dự lễ lòng thương xót Chúa. Khi tan lễ, hai mẹ con chờ mãi mới gặp được cha và xin cha đặt tay ban phép lành cho con của con. Ngày 15 tháng 8 2011, cháu đã đi phỏng vấn lại. Gia đình rất ngạc nhiên vì nhân viên trong tòa lãnh sự chỉ hỏi cháu đúng 1 phút và đã cấp visa cho cháu. Hiện cháu đã sang Mỹ và ngày 20 tháng 9 đã nhập học. Ơn thứ 4, trong hợp đồng mua bán đất vì lý do thuế mà bên mua đã giữ của con 100 triệu đã lâu, người ta cũng đã hoàn trả lại cho gia đình con đầy đủ. Thưa cha, đó là những ơn đặc biệt mà có lời bầu cử của mẹ, thánh cả Giuse, các thánh. Nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn lòng thương xót mà Chúa đã ban xuống cho gia đình con. Để tạ ơn, con xin đóng góp cho cha một ít để giúp đỡ những người nghèo, những người bệnh tật. Con trai của con đã sang Mỹ và cháu cũng xin được góp 1 phần, dù cháu đang đi học. Những ngày nghỉ cháu đi làm thêm để dành được ít tiền gửi về cha làm việc bác ái. Thay mặt cháu, con xin gửi lại cha. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Hai mẹ con Anna Thảo và Phao Lô Phúc. Nếu mà đọc sướng lắm anh chị em. Mỗi tối tôi đọc đến 2-3 giờ sáng. Đọc mà thấy sao mà ơn thánh của Chúa nhiều quá. Những người từ Nam chí Bắc, từ Đông chí Tây, những người ở Việt Nam, những người khô khan nguội lạnh, những người xì ke ma túy, những người trộm cắp đĩ điếm, rồi những người không biết Chúa là gì, những người đã từng chống Chúa, họ cũng được ơn quay trở về. Rồi ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức, bên Hà Lan, bên Na Uy, bên Thụy Điển, có những người ở mãi bên Đài Loan, rồi bên Nga, rồi có những người ở bên Tiệp Khắc, bên Hungary, giờ họ biết hết, họ gọi điện về xin khấn, xin cầu nguyện, rồi họ gửi thư về xin tạ ơn. Nhiều lắm thưa anh chị em, một ngày nhận biết bao nhiêu là cuộc điện thoại, biết bao nhiêu là tin nhắn, biết bao nhiêu là thư điện tử mà trả lời không kịp. Mà đọc, càng đọc thì càng thấy nước mắt chảy ra, càng đọc càng cảm thấy lạy Chúa, sau quyền năng của Chúa tuyệt vời thế, sau lòng thương xót của Chúa lớn lao thế, lạy mẹ Maria, sao mà mẹ yêu chúng con đến thế, mẹ nhân loại, mẹ Thiên Chúa, mẹ mỗi một người chúng con, mẹ chuyển cầu cho chúng con trước tòa Chúa, thật là tuyệt vời. Hãy tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, qua lời bầu cử của mẹ Maria, vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, và ai gõ thì sẽ mở cho.